Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn vào ánh mắt của Chúa. Xin cho chúng con biết tập trung tất cả cuộc sống mình về Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 14 câu 32 tiếp theo. Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các ông: anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Người nói: Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba người trở lại và bảo các ông: lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới. Đó là lời Chúa. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Hôm qua thì tôi kể cho các chị nghe ba câu chuyện liên quan đến ba người đàn bà trong tin mừng Luca. Và tôi đã mời gọi các chị đặt mình vào vị trí của từng người trong ba người đàn bà ấy mà nhìn vào ánh mắt Chúa Giêsu với tâm tình tạ ơn và tâm tình lắng nghe lời của Chúa nói với chúng ta. Tối hôm nay, bài thứ hai trong ba ngày tĩnh tâm, tôi mời các chị lại đặt mình vào vị trí của ba người đàn ông mà nhìn vào ánh mắt của Chúa. Ba người đàn ông ấy là Phêrô, Giacôbê và Gioan trong câu chuyện mà tôi vừa đọc cho các chị trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco. Sau đó chúng ta sẽ trở về với kinh nghiệm của một người đàn ông khác trong Thánh Kinh, nhưng mà tạm thời bây giờ thì với ba cái tên đàn ông này cái đã. Hôm ấy, sau khi thầy trò đã ăn bữa tối với nhau, vào đêm Chúa Giêsu bị bắt ấy, theo trình thuật Marco, thì thầy trò đi đến vườn Gethsemane. Đến vườn, người nói với các ông: anh em hãy ngồi lại đây. Rồi người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan đi với người. Điều đó có nghĩa là có 8 người đàn ông bị để lại bên ngoài vườn Gethsemane, đúng không chị? Chúa Giêsu có 12 tông đồ, một anh đã bỏ thầy để đi tìm các thầy thượng tế và kinh sư để bán thầy, đấy là anh Judas Iscariot. Còn lại 11 anh, tôi không giỏi làm phép tính, nhưng mà tôi trừ 3 anh đi thì vẫn còn 8 anh. Thế 8 anh ở bên ngoài khu vườn. Thông thường thưa các chị, Đấy là chúng ta đấy. Cứ bình thường, hiếm khi chúng ta phải là Gioan, Giacobbe và Phêrô. Thông thường chúng ta là 8 người đồ đệ này. Nhất là mấy cái chị mà đang mặc cái đội cái lúp trắng trắng này, này. Thì tôi chắc là các chị phải thuộc vào số 8 cái anh này. Những người chưa đủ trình độ tâm linh để thấy những gì xảy ra bên trong khu vườn. 8 ông này sẽ ở bên ngoài khu vườn và không qua cái trải nghiệm của 3 người đồ đệ kia. Thường thì chúng ta là như thế. Là bởi vì chúng ta chưa đủ đức tin mạnh để có thể đi vào trong vườn Gethsemane với Chúa Giêsu. Thế nhưng mà do bởi ơn gọi của chúng ta, do bởi ơn gọi đời sống tận hiến của chúng ta sẽ được đưa dần vào trong khu vườn đó. Và đến một lúc nào đó lâu dài. Thế hôm nay tôi mời các chị là không có đứng lại chỗ của 8 cái anh kia, mà là đi với 3 anh này vào trong vườn với Chúa Giêsu. Thế Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi vào trong vườn. Đi được một khúc thì tin mừng nói: người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Chúa Giêsu bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Và chính Chúa Giêsu rên lên với 3 đầu đồ đệ này là thầy buồn đến chết được. Thưa các chị, đột ngột 3 người đàn ông này thấy thầy mình mặt xanh như tàu lá chuối, run rẩy, hai mắt lồi ra, dại đi. Thầy trở nên hãi hùng sao xuyến. Các ông nghe thầy rên, thầy buồn đến chết được. Rồi các ông thấy thầy sấp mặt xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Và trong một số trình thuật tin mừng nói rõ, mồ hôi của thầy thấm máu nhỏ xuống đất. Tôi vừa nói đột ngột các ông thấy điều đó. Mấy năm nay, từ hôm mà thầy gọi đi với thầy cho đến bây giờ, chưa bao giờ các ông thấy thầy Giêsu ở trong tình trạng như vậy. Nhớ lại đi các chị, suốt 3 năm các ông đi với thầy, lúc nào thầy cũng là người làm chủ tình hình. Nhớ hôm nào cả đoàn run rẩy vì sóng to gió lớn, con thuyền cơ hồ sắp chìm, thầy vẫn bình thản nằm ngủ. Và khi đánh thức thầy dậy, thầy bảo sao mà nhát thế, sao yếu tin thế. Và thầy chỉ nói một tiếng thôi, gió và biển im lặng như tờ. Nhớ mấy lần rồi, thầy đi đến đâu là ma quỷ chạy đến đấy. Có khi thầy đuổi cả một cơ binh quỷ nhập vào đàn heo 2000 con. Nhớ mấy lần thầy tranh luận với các thầy kinh sư, các thầy luật sĩ, luôn luôn thầy thắng. Thầy điềm tĩnh làm chủ tình hình. Nhớ hôm nào thầy cho người bệnh được khỏi, cho kẻ chết sống lại. Nhớ hôm nào người làm phép lạ cho mấy ngàn người ăn bánh no nê, không có vấn đề gì. Nhớ bữa nào thầy mới gọi đến vua Herodê, mà thầy gọi là con cáo già Herodê, thầy chẳng sợ gì. Mấy năm nay kinh nghiệm của các ông với thầy Giêsu là kinh nghiệm về một vị thầy mạnh mẽ, điềm tĩnh, quyền năng, làm chủ tình hình. Đột ngột các ông thấy thầy mình run rẩy, sợ hãi, mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân run lên bần bật và rên lên rằng thầy buồn đến chết được. Lúc bấy giờ, thưa các chị, tôi muốn mời gọi các chị đặt mình vào vị trí của 3 người đồ đệ này, mà nhìn vào cái ánh mắt sợ hãi đó của thầy mình. Các ông thấy gì trong ánh mắt sợ hãi của Chúa Giêsu lúc đó? Các ông thấy ở trong đó sự sợ hãi? Các ông thấy ở trong đó sự hãi hùng? Các ông thấy ở trong đó sự bất lực của thầy trước hoàn cảnh? Và thầy rên lên với Chúa Cha, lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho giờ này qua khỏi đi, xin đừng bắt con uống chén này, nhưng mà thôi đừng theo ý con, một theo ý cha. Nhưng mà dẫu con nói như thế thì trước đó vẫn là chớ gì con không phải uống chén này. Thầy sợ hãi, thầy bất lực, thầy kinh hoàng. Thưa với các chị, hơn một lần chúng ta là như vậy. Chúng ta cũng phải chứng kiến thầy mình như vậy. Nãy tôi nói mấy cái cô trắng trắng, đội nũ lúc trắng trắng này ở bên ngoài khu vườn. Nhưng mà mấy chị lớn lớn thì khác. Mấy ông linh mục trẻ còn ít, càng già càng khác. Càng ở lâu trong hội thánh, ta càng phát hiện ra hội thánh không như ta tưởng. Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ các chị ạ, tôi được dạy cho biết phải yêu mến một hội thánh. Mà cái hội thánh mà tôi được dạy cho biết phải yêu mến đấy á, là hội thánh làm được nhiều chuyện vĩ đại lắm. Khi tôi 15, 16 tuổi, bấy giờ xứ tôi là cha Cố Cường, Michael Ngô Đức Cường làm cha chính xứ. Tôi là một chú giúp lễ. Lúc bấy giờ lâu lâu cứ tối cụ gọi vào, tôi nhớ khi cụ bị liệt nửa người rồi, năm mấy, năm 87, thì cụ ngồi và tối tôi vào, cụ hay đưa cho tôi mấy cuốn sách để đọc lắm. Tôi nhớ những cuốn như là Rèn Nghị Lực Để Lập Thân gì các thứ là tôi đọc thời đấy, là cha Cố Cường đưa cho tôi đọc. Người đưa cho tôi một số sách, tôi cứ đọc xong đem trả, tôi giúp lễ mà. Sau chính người bảo tôi đi tu dòng chú cứu thế đấy chứ. Thế cha Cố, cha xứ đưa cho tôi mấy cuốn sách về giáo hội. Ôi chao, lúc bấy giờ tôi 15, 16, 17 tuổi, lúc bấy giờ thời đấy đói sách lắm, cho nên có sách là nghiến ngấu. Tôi rồi có lần tôi còn đọc cả những cuốn như Không Ai Là Một Hòn Đảo của Thomas Merton vào cái thời đó. Có cái gì là đọc ở đấy. Hết sách thì tôi đọc sang Lenin Toàn Tập. Tôi đọc gần hết Lenin Toàn Tập. Ông anh tôi không biết kiếm đâu được mấy chục cuốn Lenin Toàn Tập. Rồi tôi ngớ ngang ngớ ngẩn đọc cả đến Bùi Giáng đọc. Thế nhưng mà những sách mà để lại ấn tượng sâu nhất cho tôi lúc bấy giờ là những cuốn sách cha Cố Cường đưa. Thế trong đó những cuốn sách nói về giáo hội làm được nhiều chuyện lắm các chị. Lịch sử giáo hội từ xưa là huy hoàng lắm. Giáo hội đóng góp rất nhiều điều cho nhân loại. Lúc nhỏ tôi được dạy yêu mến giáo hội vĩ đại, đóng góp rất nhiều, làm được nhiều điều hay lắm. Thế lớn lên một chút, năm tôi 17 tuổi, năm mà tôi tấp tỉnh đi tu đấy, tấp tỉnh người đi, tớ cũng đi đấy. Thì cái năm ấy xảy ra vụ đồng công. Cũng vì xảy ra vụ đồng công mà tôi không đi chiêm niệm đấy thôi, chứ tôi đòi đi chiêm niệm nhưng mà không vào được vì xảy ra vụ đồng công. Thế là tất cả những bọn nhóc nhóc như tôi là phải về chờ. Trong khi tôi chờ thì cha xứ bảo thôi đi dòng chú cứu thế đi. Thành ra tôi lếch thếch sang dòng chú cứu thế, chứ có biết dòng chú cứu thế là dòng nào. Thế nhưng mà quay trở lại là năm ấy xảy ra vụ đồng công. Khi tôi bắt đầu có ý thức là mình muốn dấn thân cho hội thánh thì lại là lúc xảy ra vụ đồng công. Thế là từ đấy tôi bắt đầu được dạy cho biết phải yêu mến cái hội thánh chịu đau khổ. Hội thánh bị bách hại, hội thánh bị hành hạ. Đấy là giai đoạn thứ hai. Nhưng khi đi tu rồi, làm linh mục rồi, bây giờ tôi được Chúa dạy cho biết phải yêu cái mến cái hội thánh tội lỗi, hội thánh đầy những vấn đề. Mấy chị này chưa biết đâu, các chị lớn biết. Lâu lâu nghe cha này bê bối, đức giám mục kia có vấn đề, ông bề trên nọ có vấn đề, bà bề trên kia có vấn đề. Ta bắt đầu phải yêu mến cái khuôn mặt của một giáo hội méo mó, dị dạng. Ta bắt đầu phải yêu mến cái khuôn mặt của một giáo hội mà trong đấy có một số linh mục lạm dụng tình dục con nít. Ta bắt đầu phải yêu mến giáo hội mà ở thượng tầng, ở cái chỗ cao nhất, ta nghe nói có chuyện tham nhũng, có chuyện đấu đá nhau ngay ở giáo triều Roma. Ta được mời gọi yêu mến giáo hội ấy. Ở nơi cái khuôn mặt của cái giáo hội tội lỗi đấy, ta bỗng chợt nhận ra ánh mắt của Thầy Giê-xu bất lực, hãi hùng, sao xuyến. Thầy Giê-xu của tôi ở trong cái giáo hội ấy không phải là một Thầy Giê-xu làm phép lạ, không phải là một Thầy Giê-xu dẹp yên sóng gió. Mà thôi nói giáo hội xa làm gì, nói nhà dòng mình thôi. Lúc mới vô nhà dòng cái gì cũng hay đúng không con? Con đừng vội biết chuyện không hay con ạ, không đi tu được. Con cứ biết chuyện hay đi, con phơi phới như cha mấy chục năm trước đi. Cần phải như thế, đừng vội. Sẽ đến lúc con biết. Con bà sơ già, lúc tôi mới đi tu, bà sơ già dòng Bến Thánh Giá Tân Thanh bảo với tôi là: này, cái gai nó càng ngày càng to đấy con nhé. Cô tôi nghiệm nó bây giờ đúng như thế. Cái gai nó càng ngày càng to. Lúc mình ở ngoài mình nhìn thấy nhà dòng vĩ đại lắm, vào trong mới biết trong chăn rận nào đấy to đùng đùng. Có không các chị? Các dòng khác có, dòng này không có. Thế nhưng mà, đấy, lúc ta mới đi tu ta là 8 cái anh chàng bị vứt ở bên ngoài vườn kia kìa. Chúa chưa cho ta đi vào trong vườn đâu. Đến một lúc nào đó Chúa sẽ cho chúng ta đi vào trong khu vườn. Và ở đấy ta chứng kiến sự bất lực của Chúa. Ta chứng kiến cái khuôn mặt méo mó của Chúa. Ta chứng kiến cái khuôn mặt đau thương của Chúa. Và ta được mời gọi. Ta được mời gọi tham dự với Chúa Giêsu vào cuộc thương khó đó của người. Đấy là hôm nay tôi muốn nói với các chị điều đấy. Ta hôm nay ta nhìn vào ánh mắt Chúa Giêsu với tâm tình sẵn sàng tham dự vào mầu nhiệm của người. Không phải là mầu nhiệm của làm phép lạ, không phải là một mầu nhiệm của Chúa Giêsu trừ quỷ, mà là Chúa Giêsu đau khổ nơi những chi thể của người. Chúa Giêsu như thể bất lực ngay trong hội thánh của người. Chúa Giêsu như thể bất lực ngay trong nhà dòng này. Nói xin lỗi các chị, ta không chạy trốn. Thầy Giêsu mà ta phải yêu mến, mà lúc bấy giờ nó mới thực sự là tu đấy các chị ạ. Lúc mà mình được tham dự với Chúa Giêsu vào cái cơn hấp hối đó của người ở vườn cây dầu. Cái lúc mà mình được tham dự vào cùng với Chúa Giêsu trong cái vụ gục mặt xuống đất, run rẩy lên mà rên lên rằng: nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Đó mới là lúc thực sự ta đồng hành với Chúa Giêsu. Còn trước đó chỉ là ta đón nhận từ người ơn này ơn kia, chữa cho khỏi gù, chữa cho khỏi băng huyết, trả lại cho đứa con đã mất, chứ chưa đến cái đoạn tham dự đâu các chị. Mà tu thì phải đến cái đoạn tham dự đấy. Chứng kiến Chúa Giêsu bất lực, đau khổ và dị dạng. Thế ba ông đồ đệ này đột ngột rơi vào tình cảnh đó, nhìn vào ánh mắt Chúa Giêsu và thấy ở đấy sự hãi hùng, sự xao xuyến. Phản ứng của các ông là gì, thưa các chị? Tin mừng kể rất đơn giản. Ba ông ngủ. Ba ông ngủ. Thực ra đó các chị ạ, tôi khi tôi dạy học tôi hỏi mấy thầy chứ, tại sao mấy ông ngủ? Có thầy nhà tôi bảo: nãy xỉn rồi, nãy uống nhiều rượu quá giờ mệt ngủ. Có đâu, có chuyện đó đâu. Ba người đồ đệ này đột ngột thấy thầy như thế mà còn có thể ngủ được sao? Không đâu các chị. Cái giấc ngủ được nói đến ở đây không hẳn là giấc ngủ thể lý, và không nhất thiết phải là giấc ngủ thể lý. Đây là một hình ảnh văn chương để nói đến một trạng thái tâm linh. Khi người ta ngủ thì thông thường là người ta không biết đến gì xảy ra xung quanh, không ý thức những gì xảy ra xung quanh. Mà ngủ càng sâu thì càng không biết những gì xảy ra xung quanh. Kẻ trộm vào nhà khoáng hết đồ còn không biết mà. Ngủ là người ta không biết, không thấy, không nghe. Thế khi ở đây, khi các tác giả tin mừng nói là các ông chìm vào giấc ngủ, mắt các ông nặng trĩu, tức là các ông ở trong một trạng thái tâm linh từ chối, không muốn đón nhận cái tình cảnh của thầy Giêsu bất lực như vậy, của thầy Giêsu hãi hùng như thế. Các ông ở trong trạng thái tâm linh của một sự từ khước tham dự và mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu. Và thưa các chị, điểm thứ hai của bài chia sẻ của tôi hôm nay là đấy cũng là tình trạng của chúng ta đấy. Khi đối diện với Chúa Giêsu méo mó và dị dạng nơi khuôn mặt của hội thánh, khi đối diện với Chúa Giêsu hãi hùng xao xuyến ngay trong lịch sử của hội thánh và lịch sử nhân loại, khi đối diện với một Chúa Giêsu như thể là bất lực trước quyền lực của sự giữ ngay trong hội thánh và ngay trong cộng đồng tu, ta thường dễ có cái bị cái cám dỗ là từ khước chấp nhận tình cảnh đó. từ khước tham dự vào mầu nhiệm thương khó của Chúa Giê-xu. Ta thích một Chúa Giê-xu lúc nào cũng thành công. Ta thích một Chúa Giê-xu không ai có thể bắt bẻ được, không ai có thể khóa miệng được người. Ta thích một Chúa Giê-xu đi đến đâu là đem lại vinh quang đến đó. Ta muốn cái giáo hội của chúng ta nói một tiếng là cả thế giới nghe cơ. Ta muốn rằng giáo hội của chúng ta chỉ cần ngỏ ý thôi là người ta phải dẹp đường để cho chúng ta đi kiệu cơ. Ta không muốn một Chúa Giê-xu thất thế trước mặt thế gian. Ta không muốn. Phải không các chị? Ta không muốn. Ta không chấp nhận một Chúa Giê-xu ở trong nhà dòng chúng ta, cái Chúa Giê-xu đành có vẻ như là đành chịu thua. Mấy ông bề trên, mấy bà bề trên tắc oai tắc quái. Hay là bề trên thì lại ngồi đành phải thấy Chúa Giê-xu chịu thua với mấy ông bề dưới, mấy bà bề dưới biến thành người ta tu thì ôi lạy Chúa như nhà dòng Mến Thánh Giá và Gò Vấp ấy. Các chị càng tu thành thánh, mình cộng đoàn mình toàn các bọn tu thành tinh. Thế nhưng mà ta bị cám dỗ từ khước. Từ khước, một trong những bằng chứng của sự cám dỗ từ khước đó là gì? Ta chán nản, ta mệt mỏi, ta chán trường, ta than phiền. Ta không muốn tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, chịu đóng đinh ngay trong hội thánh. Bây giờ chị nghe hôm mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mới từ chức ấy, mở đầu là cái anh La Repubblica ở bên Ý, sau đó là các báo khác đã đi theo. Nó bảo là sở dĩ Đức Thánh Cha từ chức là bởi vì có những scandal lớn ở trong tòa thánh. Đâu là tham nhũng này, đâu là mấy ông cấp cao là bị là mấy anh đồng tính rồi bị mấy người tình đồng tính tống tiền này. Đó là đủ thứ cả, nó nói đủ thứ hết. Nó nói ầm ĩ cả lên cả. Nhiều người hoang mang, hội thánh như thế á. Biết đâu có thật thì sao? Không có lửa sao có khói? Tôi bảo tình trạng xấu nhất là có thật như thế. Thì điều đó vẫn không được phép làm cho chúng ta bớt yêu mến Chúa Giê-xu trong hội thánh, bớt yêu mến hội thánh. Đơn giản là bởi vì cái hội thánh nhơ nhuốc, nếu có như thế thật, hội thánh nhơ nhuốc đó vẫn được Chúa Giê-xu yêu mến và bảo đây là hiền thê của người. Chúa Giê-xu chấp nhận hội thánh đó. Tôi với các chị hiến đời mình cho Chúa Giê-xu, nhưng làm ơn con không muốn chấp nhận cái cộng đoàn, cái hội thánh mà Chúa chấp nhận. Hóa ra ta chỉ muốn đi với Chúa khi Chúa làm phép lạ thôi. Ta chỉ muốn đi với Chúa, ta muốn tham dự vào quyền năng của Chúa thôi. Ta muốn tham dự vào những lần chiến thắng của Chúa thôi. Còn khi Chúa cúi xuống rửa chân cho những kẻ tội lỗi thì ta từ khước. Khi Chúa ôm lấy những người cùi và tắm cho họ, ta từ khước. Khi Chúa nhận những kẻ tội lỗi là anh em của Chúa, là người yêu của Chúa, ta từ khước. Khi Chúa nhận một cộng đồng nhân loại gồm toàn những con người giới hạn, tội lỗi, làm hiền thê của Chúa, ta từ khước. Lúc đó là ta ngủ đấy, thưa các chị. Nếu hôm nay tôi mời các chị đặt mình vào vị trí của Giacôbê, Gioan và Phêrô lúc trong vườn Gethsemane mà nhìn sâu vào ánh mắt của Chúa Giê-xu đi. Chúa Giê-xu đó đang ở trong cộng đoàn chúng ta. Chúa Giê-xu đó đang ở trong địa phận của chúng ta. Chúa Giê-xu đó đang ở trong giáo hội của chúng ta. Và chúng ta được mời gọi tham dự với người trong cái mầu nhiệm của sự bất lực, trong cái mầu nhiệm của sự hãi hùng, trong cái mầu nhiệm của sự yếu thế của người. Đấy là Mến Thánh Giá. Đấy là Mến Thánh Giá, có gì đâu. Nếu mà các dòng khác nó từ chối thì còn tạm thông cảm, chứ mà đã mang danh Mến Thánh Giá thì không từ chối được. Tên dòng là Mến Thánh Giá mà chỉ muốn mến Chúa làm phép lạ thôi. Mến Thánh Giá, tên dòng là Mến Thánh Giá mà chỉ chọn cái Chúa Giê-xu lúc ở tiệc cưới, tiện quá. Không. Đấy, tôi mời gọi các chị. Thế bây giờ tôi đi thêm một bước thứ hai. Sự tham dự đó trước hết nằm ở chỗ chấp nhận điều mà Chúa Giê-xu đã lãnh nhận. Tham dự trước hết là tham dự vào cái đó cái đã. Thế để nói về chuyện này thì tôi mời các chị nghĩ đến một câu chuyện ở trong Cựu Ước, nhưng mà nó gợi ý cho chúng ta rất là hay. Chuyện về cụ Mô-xê. Tôi lại sang một người đàn ông khác, nhưng mà nội dung thì nó cũng na ná như chuyện tôi đang nói với các chị thôi. Theo sách Công Vụ Tông Đồ đi, Thánh Stefano kể ông Mô-xê được 40 tuổi khi ông ấy trốn khỏi đền vua Pharaô trong cái vụ mà ông ấy giết người Ai Cập lâm lâm, các chị thuộc rồi. Sau đó ông ở trong hoang địa 40 năm, lấy vợ đẻ ra 12 đứa con, rồi ông đi chăn cừu cho ông bố vợ. Thế ông ở trong hoang địa 40 năm, tức là lúc bấy giờ ông ấy, theo cách tính của sách Công Vụ, ông sắp xỉ 80 tuổi. Thực ra thì chưa đâu, nhưng mà con số 40 trong sách Công Vụ, nó là trong sách Thánh, nó là một con số biểu tượng. Thôi nhưng mà không quan trọng. Điều quan trọng là ông ấy đã ở một thời gian rất lâu trong hoang địa Madian và chăn súc vật ở trong hoang địa đó. Thế bỗng một hôm ông Mô-xê đang dẫn đàn vật của ông ấy đi thì ông thấy ở phía kia một bụi gai phừng phực cháy mà nó không bị thiêu rụi. Thế là cái ông già này mới nói như sách Xuất Hành, ông mới tự nhủ mình phải đến xem tại sao cái bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi. Thế là ông ấy đến gần, ông mon men đến gần. Ông ấy phải đi từ tầng dưới, cái hoàng địa Madian nó mấy tầng tầng này, đi vòng lên. Ông vừa đến gần bụi gai thì ông nghe kêu Mô-xê, Mô-xê. 40 năm ở trong hoang địa Madian, đột ngột ông thấy có người gọi tên mình. Ông giật mình vừa định thần thì ông nghe tiếng ấy nói, cởi dép ở chân ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Cởi dép ở chân ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Xin lỗi Chúa, xin lỗi Ngài, tôi không biết, chưa biết Ngài là cái đấng nào, là cái tay nào, nhưng mà làm ơn đi. Lão này, tôi đây đã từng ở trong đền Pharaoh 40 năm, gần 40 năm nhé, làm hoàng tử xứ Ai Cập nhé, học hết sự khôn ngoan xứ Ai Cập nhé. Tôi đã từng nhiều lần đi vào những đền đài của Ai Cập nhé, nguy nga, tráng lệ. 40 năm nay tôi thuộc cái hoang địa Madian này rồi. Cái chỗ đất mà tôi đang đứng đây này, cái mảnh đất này không mọc được một cây nào ra hồn, chỉ mọc lên vài bụi gai thôi, hoang địa mà. Đất này là đám đất cằn cỗi, đất thánh gì? Làm gì có đây là đất thánh? Không đẹp bằng đền của Pharaoh, không đẹp bằng các đền thờ của Ai Cập. Thần linh nào ở cái chỗ đất cằn cỗi này? Mà nếu thần linh ở chỗ đất này thì hãy làm cho nó tươi đẹp lên chứ, để cằn cỗi vài bụi gai này. Xin lỗi, nói đấy là đất thánh khó chấp nhận lắm. Mà tôi lại nghĩ thêm, đây là tôi nghĩ thêm, nhưng mà nếu cụ Mô-xê mà có ở đây, cụ Mô-xê cũng đồng ý với tôi. Mà xin lỗi chứ, 2 tuần trước đây thôi, ngay ở chỗ đất này, ngay ở chỗ bụi gai này, tôi thấy 4 thằng kẻ cướp chia nhau những thứ nó cướp được ngay ở cái bụi gai này này. Đất thánh gì? Đất này là đất của bọn ăn cướp, đất thánh gì? Mà phải nói gì 2 tuần? Mới hôm kia thôi. Mới hôm kia tôi thấy một đám du thủ du thực, nó lôi ở đâu một đống gái điếm về đấy, chúng nó hành sự ngay ở chỗ đất này này, ngay cái bụi này này. Thánh gì? Đất này là đất của bọn đĩ điếm, thánh gì? Mô-xê hoàn toàn có thể lý luận như vậy, vì ông biết rất rõ cái đất đấy mà, 40 năm ở trong đấy rồi các chị ạ. Nhưng Chúa đã nói, tiếng ở trong bụi gai đã nói, chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Nếu ông Mô-xê lý luận theo kiểu nhân loại như tôi vừa lý luận, dựa trên cái kinh nghiệm của chính ông ấy sẽ từ khước. Việc gì phải cởi dép, bỏ đi, chả mất mát gì. Nhưng nếu Môsê bỏ đi như thế thì đã không có Môsê của dân Do Thái, đã không có cuộc giải phóng khỏi Ai Cập và không có dân được là cơ nghiệp của Đức Chúa. Ông Môsê đã cởi dép ra, ông bước vào. Thưa các chị, chuyện đấy rất thời sự. Cái hội mà chúng ta là thành viên gọi là hội gì? Hội thánh. Hội thánh. Giáo phận là gì? Hội thánh địa phương. Cái hội dòng này là hội thánh, hội dòng thánh. Gia đình là hội thánh tại gia. Làm ơn lạy Chúa. Thằng chồng của con nhậu xỉn suốt ngày, con sống với nó 20 năm nay rồi biết. Nó không một lúc nào tỉnh. Hôm rồi mấy cha nhà tôi đi Đại Phúc gặp mấy bà rên là chồng nó rượu suốt ngày, bảo lúc nào anh ấy tỉnh ấy, thì khuyên can anh ấy. Bảo thưa cha, từ mười mấy năm nay có tỉnh bữa nào đâu mà khuyên. Nó không tỉnh. Cái gia đình mà cái con vợ nó như con trần tinh ấy. Và hai vợ chồng là không nói với nhau được câu nào nữa. Gia đình đấy bảo hội thánh tại gia, chị tin không? Cái cộng đoàn mà chị biết rất rõ là ở trong đấy người ta tranh chấp nhau, người ta đạp lên nhau mà đi. Cộng đoàn thánh, chị tin không? Lạy Chúa, con ở trong nhà dòng mấy chục năm rồi con biết chứ. Lạy Chúa, con làm linh mục mười mấy năm rồi đấy này. Con đã từng gặp hơn một lần gặp những đức giám mục. Chả ra cái gì cả, chả ra cái thể thống gì cả. Con đã từng nghe nhiều chuyện chẳng ra gì về hội thánh. Chúa bảo, đất thánh đấy con, cởi dép ra. Dám không? Dám không? Một cha xứ đối diện với cái giáo xứ mà nó chống ống rầm 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 rầm. Tôi đi giảng một giáo xứ nọ, chúng tôi giảng Đại Phúc. Tôi đang giảng bài khai mạc trên này, thấy dưới cuối nhà thờ đánh nhau, ngó ra dân đang đánh cha xứ. Ở cái giáo xứ đấy mà nói, thưa cha, cộng đoàn này là hội thánh của cha này, thì ống lạnh từ trên sống lưng ống lạnh xuống. Thánh gì cái cộng đoàn này? Suốt ngày là nó hành hạ con, thưa cha. Phải không các chị? Ta kinh nghiệm mà. Thưa các bạn bé bé này không kể, nít. Các chị lớn các bắt đầu kinh nghiệm. Cộng đoàn mà mình là thành viên dài dòng. Cộng đoàn có mỗi 5 chị em thôi, nhưng mà nó chia thành 7 bè. Đấy là các dòng khác. Dòng này chứ không phải dòng này. May tôi không quen dòng này, nhưng tôi có thể nói vậy được. Có không các chị? Có chứ mà. Nhưng mà lời Chúa đến nói với ta, hội thánh đấy con, hội thánh đấy, cộng đoàn thánh đấy, cởi dép ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Đó là một thách đố. Chị có chấp nhận như thế thì chị sẽ có một công trình vĩ đại với Chúa. Chị không chấp nhận như thế, chị bất hạnh cả đời, là thất bại. Mà dép là gì? Dân đi trong hoang địa phải đi đôi dép là cái thứ nó bảo vệ chân mình khỏi dẫm vào những thứ bẩn, khỏi dẫm vào những thứ gây thương tích. Bây giờ Chúa bảo cởi cái thứ bảo vệ ra. Người đi chân trần mà bước vào cái đất này chỉ vì đơn giản ta nhận nó là của ta, nó có ta ở đó cho nên nó thành đất thánh. Nó là của ta, ta ở đó nên nó thành đất thánh. Chứ cái đất này ngươi biết nó dở, mấy chục năm ngươi biết nó rồi, bạc phách có màu mỡ gì đâu, chỉ bọc lên được cây gai thôi. Mấy bao nhiêu năm ngươi biết đây là chỗ của bọn đĩ điếm và cướp bóc. Ngươi biết mà, ta còn biết rõ hơn ngươi. Nhưng mà ta đã nhận chỗ này là chỗ của ta nên nó thành thánh. Đơn giản có vậy thôi. Cái nhà dòng mà cha là thành viên đấy, thưa cha, cha biết rõ mà cha không biết rõ bằng tôi đâu. Thầy Giê-xu đang nói với tôi như thế. Cha không biết rõ bằng tôi đâu. Con không biết rõ bằng thầy đâu. Nhưng mà thầy ở đây, thầy hiện diện ở đây, thầy nhận nó là của thầy nên nó là dòng thánh. Cởi dép ở chân người ra, không phòng thủ, không được bảo vệ, với đôi chân trần chạm vào cái mảnh đất đó. Đó là thách đố. Và đấy cũng là đi vào mầu nhiệm thương khó với Chúa Giê-xu. Chấp nhận bị thương tích. Chấp nhận như thể Chúa Giê-xu đang bất lực trong việc làm cho cái mảnh đất đấy thành mảnh đất màu mỡ, thánh thiện. Xin thưa với các chị, đấy là thách đố lớn và là thách đố lớn nhất trong đời tu. Thách đố đấy là thách đố lớn nhất trong đời tu. Chấp nhận cái cộng đoàn mình đang sống với những con người cụ thể là cộng đoàn thánh. Đó là cái thách đố lớn nhất của đời tu. Xin lỗi các chị chứ, may lớp tôi chưa có đứa nào làm bề trên giám tỉnh, tại tôi còn trẻ mà. Nhưng mà mai mốt một anh nào làm bề trên giám tỉnh cũng gãi đầu bảo, mẹ nó làm bề trên giám tỉnh xưa ta ở với nó từ nhà tập tao biết mà. Nó cái bọn mà bé bé nó đang còn chuẩn bị khấn này, nó kính các bà bề trên lắm, đúng không? Nhà tôi cũng vậy, tôi thì xưa cũng vậy. Nhưng bây giờ mà đứa nào trong lớp tôi làm bề trên này, tôi giờ nói đùa, chúng tôi nói đùa, tôi với cha Khải, biết cha Nguyễn Văn Khải không, người phát riệng mình á, hai thằng cùng lớp, tôi bảo nó này, mày mà làm bề trên là tao xin sang cộng đoàn khác, mày mà làm giám tỉnh tao xin sang tỉnh khác, mày làm bề trên tổng quyền tao xin ra khỏi dòng. Tôi bảo nó thế, nó bảo thì tao cũng vậy, tướng mày mà làm giám tỉnh tao xin sang tỉnh khác, còn mày mà làm bề trên tổng quyền tao xin miễn chuẩn lời khấn vài năm cũng trong dòng. Dĩ nhiên chúng tôi nói đùa, nhưng để nói đến một thực tế mà nó tưởng đứa nào làm bề trên nó là học trò của tôi nữa chứ, đúng không? Nó là học trò nữa, ngày xưa tôi dẫn nó đi tu, ngày xưa tôi bây giờ nó còn làm bề trên mà nó thì đủ mọi thứ tội cả. Bỗng nhiên xong ta phải đứng ta bảo thánh thánh thánh, đây là đất thánh, kinh lắm. Nếu ta nhìn cộng đoàn này như là một tổ chức gồm những bà không lấy chồng ở với nhau, nếu nhìn dòng chú cứu thế như là một câu lạc bộ những tay đàn ông độc thân vui tính thì dễ rồi, câu lạc bộ phải bầu ra một thằng làm chủ tịch chứ, đúng không, làm trưởng chứ thì dễ rồi. Khổ nỗi như thế là không phải là tu, như thế là một hiệp hội thế gian. Khổ một nỗi ta lại phải công nhận cái chất thánh ở trong cái cộng đoàn mà ta biết nó không phải là thánh, ta biết nó đầy vấn đề. Nhưng khi ta đi vào đó thì đó, và ta bỏ dép ra, ta nhận đấy là đất thánh, thì đó là ta đang cùng với Chúa Giêsu lãnh lấy cái cộng đoàn tội lỗi và đầy vấn đề đấy làm của mình, trong cái vẻ có vẻ bất lực, trong cái vẻ sợ hãi, trong cái cơn đau đớn hãi hùng sao xuyết, trong cái thời khắc mà Chúa Giêsu gục mặt xuống đất mà run rẩy đấy. Yêu mến thập giá trước hết là vậy đấy các chị ạ. Mến thánh giá tôi nghĩ trước hết là vậy đấy. Trước hết là vậy. Và đấy tôi tưởng là điểm căn cốt của linh đạo của các chị cũng như của chúng tôi. Đấy là điểm căn cốt đấy. Vậy tối hôm nay tôi mời các chị, tôi mời các chị nhìn vào ánh mắt của Chúa Giêsu là ánh mắt đó đó. Chúa Giêsu ở trong cộng đoàn của các chị, ở trong cộng đoàn của hội thánh, ở trong cộng đoàn của gia đình mình. Chúa Giêsu bất lực, Chúa Giêsu sợ hãi, Chúa Giêsu đau khổ, dị dạng méo mó vì những thứ tội lỗi, vì những chuyện không hay trong hội thánh, trong cộng đoàn của mình. Yêu mến không phải chỉ là cái hội thánh làm nên những kỳ công vĩ đại. Yêu mến cũng không phải là cái hội thánh bị người ta đập cho té tua, mà yêu mến cái hội thánh tội lỗi. Đấy là linh đạo của chúng ta, đấy là thách đố của chúng ta. Xin Chúa Giêsu hồi xưa đã đưa ba người đồ đệ vào trong vườn Gethsemane với người, bây giờ cũng cho chúng ta được đi vào với người trong cái chỗ thâm sâu đó của thân phận người, được tham dự vào cái mầu nhiệm đó của người. Hôm nay tôi mời các chị xét mình, đừng xét người bên cạnh, xét mình. Mấy cái em đội lúc trắng trắng này chưa biết nhà dòng thế nào thì biết cái lớp mình nó thế nào, đúng không? Biết cái cô bên cạnh mình nó thế nào. Nó đầy giới hạn, mà nó cũng như mình làm nên cái cộng đoàn nhà tập ấy, làm nên cái cộng đoàn thỉnh viện đấy, chỗ đó cũng thánh đấy. Chấp nhận, không phải chấp nhận để thỏa hiệp, không, Chúa Giêsu không chấp nhận để thỏa hiệp, nhưng mà đón nhận nó như là một thực tại thánh, tức là thực tại thuộc về Thiên Chúa. Không dễ, không dễ chút nào, nhưng mà chúng ta được mời gọi như vậy. Thế tôi mời các chị trong giờ chầu thánh thể này và trong cái thinh lặng của đêm nay, cả tôi thấy có cảm hình như mấy người giáo dân nữa, các anh các chị không ở trong đời tu nhưng mà trong gia đình mình cũng vậy thôi. Gia đình với những vấn đề của nó bên nội bên ngoại, rồi vợ chồng với nhau, người công sở, thánh đấy, mình cũng phải chấp nhận thôi. Chị bề trên, nếu chị bây giờ thôi, chị bề trên tổng cũng như là các chữ bề trên thấp thấp hơn, nếu có đang phải chịu đựng cái gì ấy, thì biết thánh đây này, cộng đoàn này thánh đấy. Các chị bề dưới cũng vậy, chịu chấp nhận đây là cộng đoàn thánh. Mà khi ta đối diện với cộng đoàn thánh, thì khi ta đối diện với thực tại thánh thì thế nào thưa các chị? Cung kính, yêu mến. Không có chị nào dám lên nhảy tót lên cái bàn thánh kia ngồi, đố chị nào. Đúng không? Không có chị nào dám bỏ những thứ bậy bạ lên bàn thánh. Cái khăn thánh trong kia nó bé lắm, nó không đẹp bằng khăn mà chị để phòng khách đâu. Nhưng mà tôi đố chị nào dám dùng cái khăn thánh ấy làm việc gì bậy bạ, cho dù nó lem luốc. Đã công nhận nó là thánh thì kính trọng. Ừ. Đấy mới là tham dự thật chứ. Nếu Chúa Giê-xu đã kính trọng cái cộng đoàn nhà dòng này, nếu Chúa Giê-xu đã kính trọng cái cộng đoàn hội thánh ở địa phận của chúng ta đây, nếu Chúa Giê-xu đã kính trọng cái cộng đoàn hội thánh Việt Nam chúng ta đây, thì chúng ta lấy lý gì, lấy quyền gì mà từ khước cái cộng đoàn đó, khi chúng ta nói chúng ta muốn thuộc về Chúa Giê-xu? Ta lấy quyền gì? Ta chỉ còn một cách thôi, tham dự. Nhìn thẳng vào ánh mắt đó của Chúa Giê-xu đi, ánh mắt của Chúa Giê-xu đang đau đớn trong hội thánh, và tham dự vào với mầu nhiệm đau đớn đó của Chúa. Ê, tôi mời gọi các chị trong giờ thinh lặng này xét mình, và sau khi xét mình thì lấy một quyết định cụ thể. Đừng bao giờ để nghe một bài giảng tĩnh tâm hay đi một kỳ tĩnh tâm hay một ngày tĩnh tâm mà không có một quyết định. Một điều mà ngày xưa chúng ta gọi là dốc lòng. Dốc lòng một điểm rất nhỏ thôi, ở một điểm rất nhỏ nào đấy, cụ thể, có thể thực hiện được. Đừng ham chuyện lớn. Mỗi tỳ tĩnh tâm, mỗi ngày tĩnh tâm một chuyện nhỏ, lâu lâu ngó lại cái quyết dốc lòng đó, rồi mỗi ngày một chuyện nhỏ, tí 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 một, mình đi với Chúa. Đừng có vội vã lên phi thuyền luôn, không có đâu, cứ từ từ, cứ từ từ. Một điểm rất nhỏ thôi, ví dụ như một quyết tâm là từ nay khi đối diện với chuyện không hay trong dòng, tôi sẽ phải thế nào? Chọn lên một thái độ. Sau khi mình đã đặt mình trước Chúa Giê-xu và thấy Chúa Giê-xu chọn thái độ thế nào, mình chọn một thái độ đó. Ví dụ như đơn giản, tôi sẽ bớt phê bình chỉ trích. Ví dụ thế, phải không? Ví dụ vậy, hay là nhiều thái độ khác các chị có thể với ơn Chúa tìm đi. Tìm đi. Nhưng mà điều mà tôi đang muốn nói là có một điều dốc lòng cụ thể, cố gắng xin Chúa cho mình cái đó. Nửa tiếng hay 45 phút để cầu nguyện trước Chúa Giê-xu Thánh Thể là để mình suy niệm về cái nội dung, về cái mầu nhiệm vừa được trình bày, về cái chuyện mình phải tham dự với Chúa Giê-xu. Và cuối cái kỳ, cái giờ cầu nguyện đấy là lấy một cái điều quyết tâm, một điều dốc lòng nhỏ thôi, nhưng mà quyết tâm để thực hiện. Và chúng ta sẽ nên thánh như vậy. Vậy nói tôi tóm lại nhé. Tối hôm nay tôi mời gọi các chị nhìn vào ánh mắt của Chúa Giê-xu trong vườn Giê-xê-ma-ni, trong tâm thế sẵn sàng tham dự vào cái mầu nhiệm khốn khổ của Người. Và Chúa Giê-xu đấy hôm nay là Chúa Giê-xu trong hội thánh, trong hội dòng, trong lớp mình, trong cộng đoàn mình. Chúa Giê-xu đấy đang đau khổ vì những điều không hay trong cộng đoàn. Nhưng Chúa nói đây là đất thánh của Con, cởi dép ra, bước vào. Và nếu ta sống như vậy, ta sẽ không ảo tưởng về nhà dòng và về hội thánh, nhưng ta sẽ yêu mến một cách chân thành hơn và khiêm tốn hơn. Xin Chúa Giê-xu cho chúng ta sống được như vậy, để chúng ta gắn bó với Người hơn ngay trong những thất bại, những hãi hùng và những đau đớn của Người. Amen.